Xã hội dân sự độc lập Việt Nam lần đầu tiên góp tiếng tại Diễn đàn Xã hội dân sự Đông Nam Á. Lần đầu tiên các tổ chức hoạt động dân sự độc lập của người Việt trong và ngoài nước góp tiếng tại hội nghị thường niên của các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN, phản biện phần trình bày của các nhóm xã hội dân sự do nhà nước Việt Nam tài trợ để phản ảnh thực trạng nhân quyền trong nước, trước khu vực và quốc tế. Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN gọi tắt là AFP diễn ra tại Malaysia từ ngày 22 tới ngày 24 tháng này, quy tụ sự tham gia của hàng ngàn người. Phía Việt Nam, ngoài các tổ chức xã hội dân sự do Hà Nội cử đi, lần này còn có sự góp mặt của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của người Việt ở hải ngoại như Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS hay Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS cho biết, phái đoàn của ông gồm khoảng trên chục người Việt và một số người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia. Ông nói, mục tiêu của chúng tôi là vô hiệu hóa phái đoàn do nhà nước Việt Nam gửi đi, mà theo lời ông là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức để làm công cụ khống chế xã hội dân sự trong nước. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 23 tháng 4, một thành viên trong phái đoàn, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu, ông Trần Thanh Tùng, cho biết thêm chi tiết.
Và chúng tôi có một cái gian hàng để chúng tôi trình bày tất cả những cái vấn đề về nhằm vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Ngày hôm nay đó, chúng tôi có một cái workshop về tra tấn, và một cái workshop về vấn đề vi phạm về tự do tôn giáo của Việt Nam. Thì trong đó có hai nhân chứng là người Cồn Dầu. Workshop đó ví dụ như về tự do tôn giáo cũng có cha Phạm Văn Lợi, ở Huế, ngài cũng gửi cái video qua, rồi cái bài statement qua. Rồi có Huỳnh Thục Vy, đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, gửi cái video qua. Đó là những cái workshop ai muốn dự thì dự. Còn những cái panel khác đó thì nó lớn hơn, thì cái hội nghị nó có 1.500 người. Những diễn đàn đó thì chúng tôi những người tham dự và nêu lên những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam để họ trả lời. Ngày hôm qua đó là chúng tôi có một cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cái nhóm xã hội dân sự thật sự đó, là chúng tôi là khoảng phái đoàn chúng tôi khoảng hơn 10 người gặp cái phái đoàn của Việt Nam, trong đó đó có khoảng hơn 50 người, họ là xã hội dân sự nhưng mà quốc doanh, có nghĩa là của chính phủ. Thì bên phái đoàn Việt Nam và phái đoàn Lào đó là tất cả đều là các tổ chức dân sự của chính phủ. Còn những quốc gia khác đó thì cũng có một số là của chính phủ, hầu hết là của dân sự. Ở Việt Nam đã có khoảng hơn 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập đó, và không có chính quyền đó, thì họ đã không được phép để gửi người qua đây. Họ đã xin visa đi để tham dự nhưng mà không có ai được phép qua đây cả. Thì chúng tôi là những người ít nhất là chúng tôi có mặt đây để nói lên cho thế giới, cho các xã hội dân sự Đông Nam Á biết rằng xã hội dân sự của Việt Nam, phái đoàn Việt Nam đó là không phải là của xã hội dân sự độc lập, họ là thuộc về chính quyền. Nên tất cả những điều họ nói đó thì họ đều nói tốt cho chính quyền cả. Bây giờ thấy bộ mặt thật về nhân quyền của Việt Nam.
Tại những cái gọi là diễn đàn lớn có cái sự tham dự của tất cả mọi người đó, những cái thành phần trình bày đó là ai?
Bên Việt Nam họ cũng có một cái người đại trưởng phái đoàn đó, cô Thu Hoàng Thị Hoàng Vân đó, cô ấy là trưởng phái đoàn mà cũng là cái người nói trong diễn giả trong cái panel đó. Thì chúng tôi cũng đặt những câu hỏi về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cái bài phát biểu của cô Hồng Vân cũng ngắn thôi, cô nói về cái quyền của người phụ nữ và trẻ em, một cái vấn đề chung chung mà có thể vô thưởng vô phạt, thì họ chỉ phát biểu khoảng vài ba phút thôi. So với lại những cái bài phát biểu của những cái người đại diện của quốc gia khác về vấn đề nhân quyền, họ nói rất là mạnh mẽ.
Với tư cách là một người tham dự thì anh nhận xét cái sự kiện này nó có tầm quan trọng như thế nào? Nó đóng góp gì cho các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam?
Có 10 lần rồi, và lần này lần đầu tiên chúng ta có một xã hội dân sự mà đích thực không phải là phi chính phủ đó tham dự với một con số tương đối là khá và có quyền lên tiếng trước cái diễn đàn đó. Và đây chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mà lên tiếng nói và để đòi hỏi cái quyền mà được cùng với lại được đại diện cho cái Việt Nam để lên tiếng trong các vấn đề xã hội dân sự. Và chúng tôi mong rằng là đây là một cái bước đầu, và là một bước đi đầu cần thiết để cho những xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam họ có cái cơ hội để học hỏi và có cái cơ hội để tham dự về sau này. Đó là cái điều mà chúng tôi yêu cầu ký các thỏa thuận dân sự của Đông Nam Á, phải những lần kế tiếp đó là phải làm mọi cách để cho những thỏa thuận dân sự Việt Nam có thể tham gia để mà họ có thể để đưa cái đất nước lên cái tiến trình dân chủ.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nói họ không cử người tham gia trực tiếp vì sự ngăn cản của chính quyền, nhưng gửi các video tham luận trình bày những khó khăn của xã hội dân sự nội địa trước các vi phạm về nhân quyền của nhà nước. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, đại diện Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một người gửi phần tham luận của mình tới hội nghị qua video trực tuyến, nói về thông điệp chính của cô.
Bài tham luận của em chủ yếu nói về tự do tôn giáo ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo nói riêng và tất cả các nhân quyền nói chung đều bị vi phạm rất là nghiêm trọng bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và em muốn cho tất cả những người bạn hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự ở ASEAN được biết rõ về cái thực trạng đó, cũng như em muốn nói với họ về chuyện các NGO, là tức là những cái tổ chức NGO do nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập và quản lý, thì họ không có thực sự hoạt động để bảo vệ nhân quyền cho người dân, mà chỉ là hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà hoạt động từng nhận giải thưởng Helmut Hamet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2012, đánh giá cao vai trò của Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN trong quá trình thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho các nước trong vùng.
Chúng ta đều biết là xã hội dân sự ở Việt Nam hầu như không có. Mới chỉ năm nha, trong 2 năm gần đây, nhiều nhóm dân sự, nhiều nhóm hoạt động bảo vệ nhân quyền đã ra đời. Và vì vậy, người dân Việt Nam cũng như tất cả những người đấu tranh ở Việt Nam đều không có cái môi trường để rèn luyện mình, đều không có cái môi trường thực tế về xã hội dân sự để mà có những cái kiến thức về tổ chức, kiến thức về hoạt động xã hội dân sự. Nên là một cái hội nghị như Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN sẽ là một môi trường rất là tốt cho tất cả những người lãnh đạo nhóm hoặc là những thành viên của những nhóm xã hội dân sự độc lập hiện nay ở Việt Nam thực tập cái kỹ năng của mình, học hỏi những cái kinh nghiệm từ những tổ chức xã hội dân sự bạn trong khối ASEAN để mình có thể làm việc của chính mình tốt hơn, mình có thể bảo vệ nhân quyền tốt hơn, mình có thể phục vụ những đối tượng phục vụ của mình tốt hơn.
Thục Vy bày tỏ nguyện vọng.
Từ hơn 10 năm nay thì chính quyền Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ đã múa đại trường hoang và một mình một bóng trong cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN mọi năm. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên mà có sự tham gia của những tiếng nói từ trong nước của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Và em mong rằng qua những điều em nói, qua những cái mối liên lạc mà em có được với tất cả các bạn trong hội nghị xã hội dân sự ASEAN, thì em có thể chỉ rõ cho bạn bè trong khu vực thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đàn áp nhân quyền ngày càng khốc liệt, và tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự giả hiệu của họ chỉ là những cái cánh tay để bảo vệ quyền lợi của chính quyền Cộng sản và của Đảng Cộng sản, chứ không phải của người dân. Khởi đầu em chỉ có mong muốn vậy thôi, em muốn tạo một cái kênh liên lạc cho chính mình, cho Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cũng như cho tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập khác ở Việt Nam để nói ra với trước tiên là với khu vực ASEAN trước.
Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN và Diễn đàn Người dân ASEAN là diễn đàn lớn và quan trọng nhất của phong trào dân chủ toàn khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hàng năm tại nước giữ ghế chủ tịch ASEAN mà năm nay là Malaysia. Trong phần phát biểu của mình ngày hôm qua, cựu Ngoại trưởng Malaysia Tan Sri Syed Hamid Anba kêu gọi xem lại chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau của khu vực ASEAN để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trong vùng. Tin cho hay, nhóm người Việt bị Australia hồi hương đang bị công an cầm giữ. Người ta tin rằng nhóm người tìm đường tị nạn bị Hải quân Australia trả về Việt Nam hồi tuần trước đang bị thẩm vấn tại một trung tâm giam giữ của công an ở tỉnh Duyên Hải phía Bắc, Sài Gòn. Tờ Sydney Morning Herald ngày 23 tháng 4 dẫn các nguồn tin từ cộng đồng người Việt ở Australia và giới hoạt động nhân quyền cho biết tất cả những người lớn trên chiếc tàu vượt biên bị Australia chặn bắt đang bị giam cầm để thẩm vấn, trong khi một số trẻ em đã được phóng thích. Tin nói, nhóm này khởi hành vượt biên từ vùng biển phía nam Việt Nam, nghĩa là nhà chức trách Australia có thể đã giữ họ trong lúc các yêu cầu tị nạn chính trị của họ được giới chức sở di trú có mặt trên tàu HMAS Jules thanh lọc. Họ bị giao trả về cho giới hữu trách ở Vũng Tàu từ thứ Sáu tuần trước. Bộ trưởng di trú Australia, ông Peter Dutton, ngày hôm nay 23 tháng 4, lần đầu tiên lên tiếng xác nhận rằng 46 người Việt đã bị hồi hương. Thông tin về 46 người này do một người Việt trong một trung tâm cầm giữ người tị nạn Australia tiết lộ. Tờ Sydney Morning Herald nói cháu trai của bà nằm trong nhóm người bị hồi hương đó. Hãng tin Fairfax Media cho biết một số người trong cộng đồng người Việt ở Melbourne biết kế hoạch vượt biên bằng tàu hồi tháng 3 của nhóm vừa kể. Tin nói những người lớn trong nhóm bị đưa về Việt Nam bằng tàu HMAS Jules đang bị nhốt trong một trung tâm giam giữ ở Bình Thuận. Nhà hoạt động Anup Sukumandra thuộc mạng lưới nhân quyền người tị nạn châu Á-Thái Bình Dương cũng xác nhận với Fairfax Media rằng ông cũng nhận được các báo cáo tương tự. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã bày tỏ quan ngại rằng đơn xin tị nạn của nhóm này đã không được xem xét và quyết định một cách thỏa đáng qua quá trình thanh lọc trên biển. Bộ trưởng Di trú Australia ngày hôm nay bác bỏ tố cáo này, nói rằng theo phán quyết của Tòa án Tối cao Australia hồi năm ngoái, thì Australia có quyền thanh lọc người tị nạn ngay trên biển. Ông Dutton cũng đoan chắc rằng những người vừa bị hồi hương sẽ không bị chính quyền đàn áp. Tờ Sydney Morning Herald dẫn phát biểu của ông Dutton nhấn mạnh, chúng tôi đã làm việc với phía Việt Nam liên quan tới vấn đề này và tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích với chính phủ Việt Nam về cách làm việc xây dựng. Chúng tôi đã có thể hồi hương an toàn 46 người đó về lại Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng chính thức bình luận về vụ việc.